Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 3 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 78 năm quốc khánh.
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3, tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.
Hơn 20 trường đại học công lập vẫn còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung.
Lần đầu tiên phát hiện các hạt vi nhựa tồn tại trong các đám mây.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm nay, rất đông người dân từ mọi miền đất nước và khách quốc tế đã đến lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để viếng Bác. Theo Ban Quản lý Lăng, chỉ tính riêng trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, đơn vị đã đón tiếp phục vụ tận tình chú đáo gần 33.000 lượt người vào lăng viếng Bác, trong đó có hơn 600 lượt khách nước ngoài. Mặc dù số lượng người đến viếng Bác trong những ngày này rất đông, song mỗi cán bộ nhân viên, chiến sĩ các cơ quan đơn vị đều trách nhiệm tận tụy, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối khu vực, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân, khách quốc tế, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức phục vụ bánh ngọt, nước uống miễn phí cho đồng bào và khách quốc tế vào lăng viếng Bác. Đây là hoạt động được Ban quản lý lăng tổ chức thường xuyên vào các dịp kỷ niệm đặc biệt. Chỉ tính riêng trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã có gần 30.000 suất quà gồm bánh mì, nước uống và sữa được phát cho đồng bào đến thăm lăng. Sáng nay ngày mùng 3 tháng 9, lăng Bác tiếp tục mở cửa trong buổi sáng để đón nhân dân và các đoàn khách quốc tế. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với nhiều di tích lịch sử đều thu hút lượng lớn du khách đến tham quan trải nghiệm trong kỳ nghỉ quốc khánh năm nay.
Đúng 21 giờ ngày mùng 2 tháng 9, pháo hoa rực sáng trên bầu trời thành phố Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 78 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong niềm hân hoan của người dân và không khí náo nhiệt tại thành phố mang tên Bác. Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại hai địa điểm: điểm bắn pháo hoa tầm cao ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức, còn điểm tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Trước đó vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9 tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Việt Nam niềm tin ngời sáng, kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kỷ niệm 78 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày 3 tháng 9. Theo đó, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm thiệt mạng 20 người, bị thương 26 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, lưu lượng phương tiện giao thông ra vào cửa ngõ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ trọng điểm tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông. Cảnh sát giao thông công an tại các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.920 trường hợp vi phạm, phạt tiền 19 tỷ 100 triệu đồng, tạm giữ 139 xe ô tô, 3.600 xe mô tô, 32 phương tiện khác, tước 2.006 giấy phép lái xe các loại.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Chiều nay mùng 3 tháng 9, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 3 đã tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng ven biển phía tây bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu và tan dần. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đưa ra cảnh báo đêm nay và ngày mai mùng 4 tháng 9, ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Tính đến cuối tháng 8, tổng vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản vào khoảng 1,76 tỷ đô la Mỹ, đứng vị trí thứ hai về thu hút vốn FDI. Tuy nhiên, con số này giảm hơn 47% so với cùng kỳ. Hiện nay, các tỉnh phía Bắc đang hoàn thiện và công bố quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển của tỉnh. Các chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện thủ tục pháp lý và quá trình xây dựng, hướng đến việc duy trì lợi thế thu hút đầu tư. Các chuyên gia đánh giá trong lĩnh vực bất động sản, phân khúc công nghiệp vẫn đang được lựa chọn với dòng vốn FDI ổn định.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng tới 57,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,45 tỷ đô la Mỹ. Sầu riêng, xoài, thanh long, chuối là những sản phẩm đóng góp kim ngạch lớn nhất cho ngành hàng rau quả Việt Nam. Đặc biệt, xuất khẩu sầu riêng đã lập kỷ lục mới về kim ngạch khi cán mốc 1,2 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng, chiếm 30% trong tổng kim ngạch rau quả. Dự báo những tháng còn lại của năm, vùng sầu riêng còn lại ở Tây Nguyên chưa khai thác. cộng thêm những mặt hàng trái cây khác, dự đoán xuất khẩu trái cây 2023 sẽ đạt khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, kim ngạch sẽ bằng dự đoán quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho năm 2025, sớm hơn kế hoạch 2 năm.
Tính đến nay, còn hơn 20 trường đại học công lập vẫn còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung trong kỳ tuyển sinh năm 2023. Các trường ra thông báo về việc tuyển bổ sung như Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng, Trường Quản trị và Kinh doanh Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Việt Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Lâm nghiệp, Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 8 tháng 9, tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu thí sinh không xác nhận nhập học, sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học. Từ ngày 9 tháng 9 đến tháng 12 năm 2023, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo đề án tuyển sinh, đều đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của các trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành công văn về việc hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024, các nội dung thu chi, gồm học phí và các khoản thu khác, trong đó có quần áo đồng phục, dạy thêm, học thêm và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Theo đó, các khoản thu về quần áo đồng phục, phù hiệu thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 26 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm nguyên tắc thẩm mỹ, phù hợp với giới tính, lứa tuổi, thời tiết, thuận tiện cho học tập, sinh hoạt và tiết kiệm. Phụ huynh học sinh hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục, việc thu phí cũng phải công khai, dân chủ, không được quy định mức kinh phí bình quân.
Chương trình xin được tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Ngày 2 tháng 9, quân đội Gabon thông báo mở trở lại các cửa khẩu biên giới vốn bị đóng sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ali Bongo. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Gabon đã thông báo quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và trên không kể từ ngày 2 tháng 9. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Cộng đồng kinh tế Trung Phi ECAS đã lên án cuộc đảo chính với ngôn từ mạnh mẽ, yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng cho Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo. Thông báo cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi thống nhất nỗ lực nhằm sớm khôi phục trật tự hiến pháp tại Gabon, đồng thời cho biết ECAS sẽ tiến hành cuộc họp bất thường vào đầu tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng này.
Phó Thủ tướng Ukraine, ông Alexander Kubrakov vừa xác nhận chiếc tàu chở hàng thứ 3 và thứ 4 đã rời cảng Odessa kể từ sau khi thỏa thuận ngũ cốc biển đen bị phá vỡ. Hai con tàu này lần lượt chở theo 56.000 tấn gang và 172.000 tấn quặng sắt cô đặc đã rời Ukraine thông qua một hành lang tạm thời được mở dành cho các tàu dân sự. Gần đây, các tàu chở hàng đã được nhìn thấy rời cảng Odessa, bất chấp lệnh phong tỏa do Nga ban hành sau khi thỏa thuận ngũ cốc biển đen bị phá vỡ. Ukraine đã công bố mở hành lang nhân đạo mới dọc theo bờ biển phía Tây Biển Đen, gần hai nước láng giềng Romania và Bulgaria để giải phóng các tàu hàng bị kẹt tại các cảng của nước này.
Giới chức Mỹ cho biết, số người mất tích trong trận cháy rừng tại đảo Maui của Hawaii vào tháng trước đã giảm xuống còn 385 người. Vụ cháy rừng tại Hawaii xảy ra vào ngày 8 tháng 8 là vụ cháy rừng gây thiệt mạng nhiều nhất trong hơn 100 năm qua ở nước Mỹ. Trong thảm họa này, có ít nhất 115 người thiệt mạng, hơn 800 hectare đất rừng bị thiêu rụi. Thành phố lịch sử Lahaina hoàn toàn bị xóa khỏi bản đồ. Cháy rừng kết hợp với gió mạnh đã khiến lửa lan nhanh đến mức nhiều người không kịp chạy trốn. Nhiều người đã phải bỏ xe, nhảy xuống biển để thoát thân khi tìm cách rời khỏi thành phố. Thiệt hại ước tính lên tới gần 6 tỷ đô la Mỹ, trong khi công tác khắc phục hậu quả sẽ mất nhiều thời gian.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã lần đầu tiên phát hiện các hạt vi nhựa cũng tồn tại trong các đám mây. Nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn các chi tiết vì các hạt vi nhựa trong các đám mây có thể ảnh hưởng đến khí hậu và có hại cho cơ thể con người. Hạt vi nhựa là loại hạt gây lo ngại về tác động đối với hệ sinh thái đại dương. Người ta cho rằng các hạt vi nhựa được đưa vào khí quyển khi nước biển ngưng tụ thành mây. Nhóm nghiên cứu của Đại học Waseda đã kiểm tra 44 mẫu nước lấy từ các đám mây ở đỉnh và chân núi Phú Sĩ, cũng như đỉnh núi Tanjawa Yoyama, phía tây Yokohama thuộc tỉnh Kanagawa. Phân tích các mẫu, nhóm nghiên cứu tìm thấy tổng cộng 70 hạt vi nhựa, có thể được phân thành 9 loại. Các hạt đo được từ 7,1 đến 94,6 micromet và với nồng độ trung bình từ 6,7 đến 13,9 hạt một lít.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, những ngày này, tại các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những hàng cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức nhiều nơi để nhân dân vui Tết độc lập. Nhân dân các dân tộc đã thể hiện các việc làm tưởng nhớ Bác Hồ, tưởng nhớ sự hy sinh của cha anh đã giành lại độc lập cho dân tộc.
Xã Cư Ê Vê, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, hơn 50% dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc như Tây, Nùng vào định cư sinh sống. Chị Hoàng Thị Nhật Lệ, ngụ tại xã Cư Ê Vê chia sẻ, từ nhiều năm nay, vào dịp lễ Quốc Khánh, bà con tại đây, trong đó có gia đình chị, thường dọn dẹp đường làng ngõ xóm, treo cờ, nấu cơm, dâng lên bàn thờ Bác Hồ, giao lưu thể dục thể thao, đàn tính, hạt thèn.
Về cùng các bà, các bác có thể sum họp cùng nhau gói bánh chưng, bánh gai là những món truyền thống của dân tộc. Rất là hạnh phúc và ý nghĩa để không bao giờ quên và dạy cho con cháu về sau để sum họp và ghi nhớ cái ngày độc lập này ạ.
Chia sẻ về đời sống người dân, ông Nguyễn Quốc Viện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cư Ê Vê cho biết, bà con xã Cư Ê Vê vừa nỗ lực gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, vừa làm ăn kinh tế, gắn kết cộng đồng.
Dưới sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, của cấp ủy chính quyền thì đời sống bà con ngày càng phát triển. Và bên cạnh đó thì họ đem theo những cái phong tục tốt đẹp vào như là đàn tính hạt thèn, rồi lễ hội văn hóa dân tộc Bắc. Và đặc biệt thì họ rất là chú trọng cái ngày Tết Nguyên Đán. Và bên cạnh đó thì chú trọng cái Tết Độc Lập. Qua cái Tết Độc Lập là tinh thần bà con rất là phấn khởi.
Dịp lễ Quốc khánh này, Ủy ban Nhân dân huyện Eak tổ chức liên hoan cổng chiêng thể thao năm 2023 để nhân dân 28 dân tộc trên địa bàn vui Tết độc lập. Liên hoan diễn ra sôi nổi với các nội dung thi như thi biểu diễn cổng chiêng, đua thuyền ca giác, đi cả kheo, kéo co, đẩy gậy, giã gạo, nhảy ba bố, hóa trang, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, làm không khí Tết độc lập ở các buôn làng trên địa bàn huyện sôi nổi rộn ràng. Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Quốc khánh mùng 2/9, đây là một cái dịp nghỉ lễ mà bà con các dân tộc chung vui cái Tết độc lập và cũng là cái sân chơi để cho bà con các dân tộc không chỉ là dân tộc BD. Vì trong lần này chúng tôi tổ chức cái liên hoan văn hóa cổng chiêng thì có lồng ghép các cái nhạc cụ văn của các dân tộc khác cũng như là các cái làn điệu dân ca của các dân tộc để đưa vào hòa nhịp cùng với cái văn hóa cổng chiêng và tạo nên một cái không khí vui tươi phấn khởi.
Các hoạt động vui Tết độc lập trên quê hương mùng 10 tháng 3 anh hùng còn nhằm tạo khí thế hăng hái thi đua lao động sản xuất, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tăng thêm tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, thu hút du khách. Từ niềm tự hào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk với khát vọng vươn lên, tiếp tục nỗ lực, quyết tâm xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh và bản sắc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.